Dạ con thưởng xin hòa thượng giáng cho con về thiền sắc tuệ. Con thực nghe nói là ta tắm có phải thiền bên sắc tuệ không ạ?
Can you talk a little bit about the Tilakkhana? Because we understand that only when we observe in under three characteristics, it means we meditate, vipassana.
Thì tam pháp ở đây thì tức là về tam tướng đó, vô thường, khổ, vô ngã. Và khi mà chúng ta nói là tam pháp ấn thì ở đây là nó thuộc về cái hiểu, và cái hiểu ở đây là sáu tuệ. Đầu tiên đó là chúng ta phải hiểu về cái đặc tính hay là cái bản chất tự nhiên của các hiện tượng sabhava. Vậy thì cái đầu tiên đó là chúng ta phải hiểu là chúng ta không có một cái sắc thân này. Tất cả các cái hiện tượng đó nó chỉ bao gồm danh và sắc, hay là nama và rupa, nó sinh và diệt. Thế rồi ở cái giai đoạn sau thì chúng ta mới đề cập tới, hay là chúng ta mới quan sát dưới cái góc độ của vô thường, khổ, vô ngã hay là tam pháp ấn. Quý vị biết là khi mà hành thiền minh sát đó, là cái đối tượng của chúng ta phải là đối tượng chân đế, và cái đối tượng chân đế ở đây nó là danh và sắc. Thì đối với một cái người thiền sinh, cái lúc mà từ đầu, cái lúc ban đầu đó, thì không thể nào mà có thể hiểu hay là biết rõ một cách đúng đắn về tam pháp ấn, về vô thường, khổ, vô ngã ngay lập tức được. Và chúng ta phải hiểu ở đây về các cái tiến trình danh và sắc, và khi mà chúng ta quan sát nó trở thành và hiểu rõ về bản chất tự nhiên của các cái hiện tượng đó, đó là cái giai đoạn đầu tiên. Thế thì ở đây nó là một cái tiến trình, nó là một cái giai đoạn đầu tiên chúng ta hiểu đó, nó chỉ là các cái tiến trình danh và sắc mà thôi. Và khi chúng ta hiểu và chúng ta quan sát rõ được các cái tiến trình danh sắc này, thì cái giai đoạn sau này là chúng ta sẽ nhận biết một cách rõ ràng về tam pháp ấn hay là vô thường, khổ, vô ngã. Một cái điều rất rõ ràng ở đây đó, tức là nếu mà chúng ta chưa có được một cái sự hiểu biết rõ ràng, nhất là trong cái giai đoạn đầu, thì không thể nào chúng ta hiểu về vô thường, khổ, vô ngã ngay lập tức được. Thì cái đầu tiên đó là chúng ta làm thế nào để cho các cái phẩm chất tốt hay là các cái thiện tâm nó được tăng trưởng và phát triển. Và như vậy thì hai cái tố chất chính ở đây đó, đó là cái chánh niệm cũng như là cái sức định. Chánh niệm và sức định nó được thiết lập, được phát triển, được tứ tâm. Thì từ từ khi mà nó hội tụ được các cái điều kiện thì là chúng ta sẽ hiểu rõ ràng về tam pháp ấn. Quý vị cũng xin lưu ý, đặc biệt là đối với các cái thiền sinh mới, lúc bắt đầu chúng ta cũng đừng lưu tâm và đừng quá để ý tới tam pháp ấn. Mà cái điều quan trọng ở đây đó là chúng ta phải hiểu rõ về cái cách thức, cái phương thức thực hành, áp dụng làm sao cho nó đúng. Từ các cái điều còn lại thì nó sẽ xảy ra sau. Câu hỏi tiếp theo. Và ở đây thì thiền sư cũng rất muốn là nghe những cái gì mà nó có cái tính chất thực hành, nó có tính chất thực tế, thế chúng ta nên nói những cái đó nhiều hơn. Buổi sáng nay thì quý vị cũng đã nghe cái bài giảng về cái hướng dẫn của thiền sư trong cái việc áp dụng thực hành. Vậy thì quý vị từ sáng tới giờ quý vị thực hành ra làm sao, quý vị quan sát được những gì, thì quý vị có thể nói để cho thiền sư biết, và thiền sư sẽ giúp đỡ hướng dẫn thêm.
Bạch thiền sư, là sáng nay thiền sư có giảng về vấn đề ngồi thiền mở mắt, thì có thực hành vấn đề ngồi thiền mở mắt. Nhưng ngồi mở mắt một chút á, thì mở mắt rất là có rất là tĩnh, nó có sự chú ý hơn, nhưng mà một chút á thì nó nhắm mắt.
Thì rõ ràng ở đây đó, chúng ta thấy mở mắt là không phải lúc nào chúng ta cũng mở chậm chậm lên như thế này. Thì như vậy thì nó rất là căng và mỏi đó. Thì quý vị mở ở đây tức là chúng ta mở một cách tự nhiên. Và khi mà mở một cách tự nhiên thì là mắt của chúng ta là nó phải chớp, thì cũng để cho nó chớp tự nhiên, chứ không phải mở nó không được chớp. Đó, thì quý vị thấy là nếu mà trong một giờ mình ngồi thiền mà cứ phải mở mắt, không được chớp mắt thì sẽ rất là mệt mỏi, nó rất là căng.
Nhưng mà khi mà mắt mà khi nó nhắm lại thì nó rơi vào một cái gọi là ảo giác, nó ảo ảnh.
Thì rõ ràng là nó sẽ rơi vào các cái tưởng tượng, các cái suy nghĩ.
Nhưng mà khi mắt được mở ra lại thì nó lại bớt, nó có sức tỉnh hơn.
Như vậy thì cái vấn đề ở đây đó là cái phẩm chất của tâm. cái phẩm chất, cái chất lượng của các cái trạng thái tâm quan sát, thì cái điều đó nó đóng một cái vai trò quan trọng.
Vậy thì bậc thiền sư phải duy trì như thế nào để không bị rớt hả? Tại vì nó hay rớt, mà chánh niệm nó hay rớt đi.
Thì chúng ta phải thường xuyên đó, chúng ta phải thường xuyên kiểm tra và thường xuyên nhắc nhở cái việc kiểm tra xem, tức là chúng ta có cái sự tỉnh thức hay không, chúng ta đang hành thiền với cái trạng thái tâm nào. Vì như vậy ở đây là chúng ta tạo ra một cái cơ chế kiểm tra, hay là cái khác, tức là cái cơ chế nhắc nhở để kiểm tra các cái trạng thái tâm của mình.
What's the mind doing?
Và hiện nay, bây giờ đây, tâm của chúng ta biết cái gì?
What's the mind doing? So you remind yourself.
Tâm nó đang làm gì đây? Tức là mình nhắc nhở và để tâm nó quay trở lại vào bên trong.
Vậy thì thỉnh thoảng là nhắc tâm, nhắc nhở tâm, kiểu như thế.
Đúng vậy, thì cái điều đó nó đóng một cái vai trò quan trọng đó. Và điều đó cũng có nghĩa là gì, nếu mà chúng ta kiểm tra, chúng ta nhắc nhở, tức là chúng ta sử dụng cái sự hiểu biết và cái sự tỉnh thức trong cái việc quan sát của mình. Như vậy là chúng ta phải suy nghĩ cái cách thức áp dụng làm sao cho nó đúng, áp dụng làm sao cho nó có hiệu quả.
Vâng, cảm ơn thầy.
Thank you very much. Giờ là quý vị tiếp theo ạ. Đằng sau. Vâng, đều thấy quý vị đằng sau.
Thưa thầy sư, lúc nãy thì con lại nghe nói là nhắm mắt thì có ảo giác. Nhưng mà trường hợp của con thì lại ngược lại. Thì sáng nay sau khi nghe được hướng dẫn phương pháp thiền thì con mở mắt để mà tập trung thiền. Và con tìm một điểm trước mặt con là sàn nhà. Thì dưới sàn nhà là những cái vân mà giả gỗ. Thì con lại bỗng nhiên thấy cái vân gỗ đó trở có một khuôn mặt của một người. Và cái người này con biết là đã mất cách đây 20 mấy năm. Thì lúc nãy con nghe nói là nhắm mắt thì thấy ảo giác. Thì bây giờ con lại mở mắt thì con lại thấy ảo giác. Và con nhận biết rằng cái người này hiện giờ đã đầu thai làm một kiếp sinh đổi. Tại vì con thấy người đó không phải là người nữa. Mà khuôn mặt lúc đó còn hình dáng con mắt, cái miệng, cái khuôn mặt là người, nhưng mà cái mũ kiếp thì là con heo. Và con biết điều này đúng bởi vì con biết cái người này đã có lỗi trong quá khứ đối với những người chung quanh sống gần người đó. Và khi đó thì cái tâm con là nhìn thấy, biết, hiểu và phát một cái tình thương là xin mọi người mà cái người đã đang gây ra để tha thứ cho cái người thiền sư. Cái đó là cảm giác gì xin cho con biết và xin được được
lấy nó vào ở đây đó. Cô ngồi xuống cho nó thoải mái để thầy giải thích. Cô mặc dù là cô mở mắt, thế nhưng mà cái đối tượng cô quan sát, cái đối tượng cô ghi nhận nó lại không đúng. Thế vì là như là sáng nay quý vị cũng đã nghe thị sư nói thì đó là ghi nhận cái nhìn, chứ không phải là ghi nhận cái đối tượng chúng ta nhìn. Chúng ta không có ghi nhận là bông hoa, cái ghế hay là cái con người ở bên ngoài, mà nên là chúng ta ghi nhận đối với cái nhìn, chứ không phải là cái đối tượng mà chúng ta nhìn. Và nếu mà cái đối tượng chúng ta ghi nhận, cái đối tượng mà chúng ta nhìn thấy thì chẳng qua nó cũng chỉ là các cái khái niệm mà thôi, chứ nó không có thực. Và tóm lại là gì? Tức là chúng ta phải xác nhận được cái đối tượng đúng. Và cái đối tượng đúng trong khi mà mình có mắt, mình quan sát ở đây, đó là cái nhìn, chứ không phải là vật hay là người mà chúng ta nhìn. Thì rõ ràng một điều quý vị thấy đó, chúng ta nhắm mắt chúng ta có nhìn được không? Nhắm mắt là không nhìn thấy, tức là không có cái nhìn. Mở mắt ra thì có cái nhìn đó. Chỉ khi nào chúng ta mở mắt ra thì chúng ta mới có gọi là cái nhìn. Nhưng mà nhắm mắt lại thì chúng ta không có cái nhìn. Như vậy thì điều đó có nghĩa là gì? Khi mở mắt ra, tức là cái nhìn nó đang xảy ra. Quý vị lưu ý nhé, khi mở mắt ra thì cái nhìn nó đang xảy ra, chứ không phải là cái vật mà chúng ta nhìn. Hiển nhiên một điều là nhưng mà chúng ta nhìn cái đối tượng hướng ra bên ngoài thì lập tức là các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng, rồi các cái tưởng tượng nó đang xảy ra. Một điều nữa là khi chúng ta nhắm mắt đó thì chúng ta thế nào cũng có các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng, đúng không? Nhưng mà đừng theo các cái nội dung của nó, chúng ta ghi nhận bây giờ cái suy nghĩ nó xen hở, và rồi lại quay về ghi nhận các cái cảm thọ trên thân, biết được cái suy nghĩ khi nó xen hở. Đặc biệt là đây là thầy sư nói là lúc mà chúng ta nhắm mắt nhé, thế rồi quay trở về quan sát.
Just recognize thinking happening.
Nhưng mà như vậy thì là quý vị chỉ cần ghi nhận khi mà cái suy nghĩ nó xen hở, thì mà nếu mà cái phiền não nó phát sinh đó thì nó gây ra các cảm thọ, thì chúng ta tiếp tục ghi nhận như vậy. Và ở đây nó có một cái vấn đề rất là quan trọng ở đây. Thì
đi với một cái suy nghĩ thì bao giờ nó cũng có một cái cảm thọ, đúng không? Suy nghĩ nó sẽ cho chúng ta biết một cái cảm thọ. Như vậy thì khi mà ghi nhận cái suy nghĩ đó thì chúng ta biết là cái cảm thọ nó gây cho chúng ta một cái cảm thọ gì, và chúng ta ghi nhận cái cảm thọ đó. Ở đây một cái điều rất là quan trọng quý vị xin lưu ý nhé. Và mặt khác thì khi mà chúng ta mở mắt thì chúng ta đừng có nhìn tập trung, nhìn nhưng mà đừng có tập trung, chỉ cần hay biết thôi, người ta nói là hay biết. Nếu mà chúng ta tập trung một cái, lập tức là cái tâm nó sẽ hướng tới cái đối tượng bên ngoài. Thế là đây là khi mà chúng ta nhìn một cách nhẹ nhàng đó, thì cái tâm nó mở ra, chúng ta ghi nhận là cái nhìn nó đang xảy ra mà thôi. Người kế tiếp ạ. Anh Hiền nhường cho cô trên này một lát, thì sau đó thì anh Hiền không? Để nhường cho cô.
Dạ, kính bạch Ngài, con là thiền sư đầu tiên mới vào tu, con cũng chưa rành về cái cách niệm tâm của Ngài. Và trong khi con ngồi hành thiền, con chỉ có những cái bệnh pháp là theo dõi thân và tâm. Và sau khi theo dõi thân và tâm có...
Không, cô để nó xa một chút đó thì nó không bị vang tiếng. Dạ.
Sau khi con ngồi hành thiền và theo dõi thân và tâm và biết có những cái phiền não nó lên rất khó chịu, và sau đó con bị đau, và cái đau đó nó hơi nhiều, mặc dù là con thấy nó cũng đau lắm, nhưng mà và khi đến một cái mức độ mà đau con cảm thấy không có được nữa thì con xả ra. Và sau khi ngồi trở lại thì tự nhiên con thấy nó nóng rộng và rất là khó chịu và muốn đứng dậy. Dạ, mong nhà Ngài hướng dẫn cho con vì con là mới
học. Thì rõ ràng ở đây đó là quý vị thấy là khi mà chúng ta có cái phiền não nó sanh khởi thì là cái suy nghĩ nó có ở đó. Và khi suy nghĩ nó có ở đó thì là cho chúng ta biết một cái cảm thọ, nó gây ra một cái cảm thọ. Đầu tiên đó là chúng ta phải có một cái hiểu đúng đắn ngay từ lúc ban đầu. Suy nghĩ nó chỉ là suy nghĩ, và cảm thọ nó chỉ là cảm thọ mà thôi. Nó là một, chúng là các cái hiện tượng tự nhiên, nó không phải một cái thực thể hay một cái cá nhân nào đó cả. Vậy thì cái ban đầu đó, như tôi đã nói đó, đó là cái tranh kiến hay là cái hiểu, nó đóng vai trò rất là quan trọng. Chúng ta cần hiểu là các cái hiện tượng thân tâm của chúng ta, chúng đều là các cái hiện tượng. Nếu mà chúng ta không có cái hiểu đúng đó thì chúng ta nghĩ là cái tâm này đó là tâm của mình đồng hóa nó, mình cho nó là của mình, và như vậy là cái mức độ hay là cái cường độ của nó lại tăng lên rất nhiều. Và như vậy là khi mà chúng ta quan sát các cái trạng thái tâm, cho dù tốt hay là xấu, bất kỳ cái gì thì chúng ta cũng cần hiểu chúng đều là các cái hiện tượng tự nhiên mà thôi, không phải là của ta, không phải của ai cả, không có một cái thực thể nào ở đó. Tâm cũng chỉ là tâm, rồi cảm thọ nó cũng chỉ là cảm thọ. Tất cả những cái gì ở trên thân và tâm của chúng ta, chúng đều là các cái hiện tượng tự nhiên mà thôi. Thì cái điều đó có nghĩa là đầu tiên là chúng ta phải thay đổi về cái thái độ, đúng không? Hay là có một cái sự hiểu biết đúng đắn đã, để rồi chúng ta áp dụng cho cái việc quan sát của mình. Và chúng ta áp dụng cái sự hiểu biết như vậy trong cái việc quan sát các cái hiện tượng. Nếu mà chúng ta có cái sự hiểu biết đúng đắn như vậy đó, thì là các cái phiền não nó sẽ được giảm thiểu. Và rồi nếu mà không hiểu biết đúng đắn và quan sát thì dĩ nhiên là cái phiền não nó lại tăng lên. Và rồi đôi khi có một số các cái trường hợp vì là các cái phiền não nó mạnh quá và chúng ta chưa có thể xử lý với cái mức độ phiền não mạnh như vậy, thì cái điều ở đây đó là chúng ta cần phải chuyển sang các cái đối tượng trung lập, nó có cái tính trung lập hơn. Và lúc đó thì là chúng ta đừng có quan sát quá nhiều vào tâm nữa, mà chúng ta cần phải bám lấy các cái hiện tượng trên thân cũng như là các cái cảm thọ. Như vậy là tức là gì? Tức là chúng ta phải thiết lập cái trách nhiệm, cái sự ghi nhận hay biết cho nó vững mạnh đã. Và rồi khi mà cái tâm của chúng ta nó đã trở nên vững mạnh thì lúc này là chúng ta có thể đối mặt được với các cái phiền não, với các cái mức độ khác nhau. Và rồi cô cũng vừa mới đề cập tới cái đau. Cái đau ở đây nó có thể là cái đau trên thân cũng như là cái đau trên tâm. Bất kể cái gì thì chúng ta cũng cần hiểu cái đau. Nó cũng là cái hiện tượng tự nhiên. Có thân này là chúng ta cũng phải có bệnh và đau. Nếu mà chúng ta hiểu đó là cái đau nó là hiện tượng tự nhiên, nó không phải là của ai cả, nó không phải là một cái thân thể hay một cá nhân nào cả, thì là cái tâm phản ứng của chúng ta đối với cái đau nó sẽ dịu lại, cái sự phản ứng của nó sẽ dịu lại. Vậy thì cái bước đầu tiên, và nó cũng là một cái bước rất là quan trọng, tức là chúng ta phải thiết lập được cái chánh kiến. Và chánh kiến ở đây tức là cái hiểu hay là cái thái độ cho nó đúng, đâu là đúng và đâu là sai. Và nếu mà chúng ta có một sự hiểu biết đúng đắn hay là có một cái thái độ đúng đó, thì là cái sự phản ứng của chúng ta nó sẽ dịu lại, nó dần dần nó lắng dịu trở lại, và chúng ta sẽ giúp cho chúng ta quan sát được tốt hơn. Và dĩ nhiên thì nếu mà quan sát cái đau và nó cứ tiếp tục tăng lên như thế, và nếu như chúng ta không thể nào chịu được nữa, thì lúc này là chúng ta cần phải thay đổi tư thế. Thì ở đây chẳng hay không bằng tay quen, đúng không? Là những cái điều này nó cứ xảy ra, nó cứ lặp đi lặp lại, và cứ liên tục như vậy, chúng ta áp dụng những cái gì mình đã biết đưa vào trong những cái quan sát, và từ từ đó thì nó sẽ trở nên thành thục hơn, nhuần nhuyễn hơn trong cái việc quan sát đối với cái đau hay là bất kỳ hiện tượng nào khác. Và rồi dần dần đó, khi mà cái tâm của chúng ta nó hiểu rằng cái đau nó chỉ là cái hiện tượng tự nhiên thôi, thì nó sẽ không còn phản ứng nữa.
Dạ, chính thì sư, ngày lần đầu tiên con hành thiền mà với sư dạy là bỏ mắt á, thì con ta thấy khi mà mình nhìn, mình thấy những cái đối tượng, tự nhiên nó qua cái tâm con nó phán xét rất là nhiều. Rồi con lúc kêu thì con, khi mà nó kéo dài quá thì con mới quay lại chánh điện, thì nó lần khi bắt đầu con nghĩ là mình cắt điện quá thành nó kéo dài. Sau khi con mới chú tâm chánh niệm hơn thì thấy tiến trình phán xét ngắn lại. Thì khi mà sau khi mình học hỏi được những cái kinh nghiệm đó, cái thì mình khi mà mình thấy cái thì nó chỉ phát khởi tí xíu thôi, tức là vừa sanh khởi ý định phán xét thôi thì là nó cắt. Nhưng mà con thấy cái điều đó nó cứ lặp đi lặp lại á, khi nào mà chánh niệm tốt á thì nó cắt sớm, mà khi nào thì nếu mà có một phương pháp nào mà để cho nó
thì đó cũng chính là cái cách mà anh đang làm rồi đó. Nó phải, nhưng mà cái vấn đề nó phải kiên trì đó, cứ phải kiên trì như vậy đó. Từng khoảnh khắc một, từng sát na một, chúng ta cố gắng, cái đó là một để cho nó giúp tạo thành cái thói quen đó. Dĩ nhiên là ở cái giai đoạn ban đầu mà chúng ta thấy là cái việc thất niệm thì đó nó cũng là cái chuyện tự nhiên thôi. Cái điều đó nó cũng phải xảy ra, chứ không phải ngay từ ban đầu thế nào mà chúng ta có được chánh niệm một cách liên tục cả. Nó đòi hỏi một cái thời gian công phu và cái sự kiên nhẫn. Thì chính vì thế mà tại sao mà đây tôi đã nói rằng là chúng ta phải thực hành trong suốt cả ngày, chứ không phải chỉ có đôi chút rồi chúng ta lại lãng quên, chúng ta làm chuyện này chuyện kia, và tiếp tục liên tục tập đi lặp lại các cái tiến trình quan sát như vậy. Và như vậy là tốt rồi, thì anh cứ tiếp tục duy trì như vậy đó.
Dạ bạch thầy, con ngày nay con
hành
thiền thì con cảm thấy thầy dạy là cái hiện tượng tự nhiên. Con xin trình với thầy cái
trách nhiệm
của con có phải đúng theo là hiện tượng
tự
nhiên không?
Có lẽ là thầy nói là bữa nay đó, thì là vì có nhiều các cái tiến sĩ mới, mà cô thì cũng đã hành thiền rồi cùng thời gian dài rồi, nhưng mà cái buổi tối hôm nay thầy muốn dành cái thời gian đầu tiên cho các cái tiến sĩ.
Thưa thầy, con cũng là một tiến sĩ mới, vì vậy ngày hôm nay đó thì nghe thầy dạy những cái
tiến sĩ
thì con cũng áp dụng vô, nhưng mà con thấy lúc mà ngồi thiền, cái lúc mà nó đau á thì con không biết là cái tâm con, là con nhìn cái tâm con hay là con nhìn cái đau.
Tôi vừa mới trả lời cái câu hỏi vừa rồi đó, thì anh đã có nắm được cái cách thức quan sát không? Thì ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu khi mà cái cơn đau mà nó sinh khởi, nó xuất hiện đó, thì chúng ta đừng quan sát vào cái đau ngay một. Đầu tiên đó là chúng ta phải có cái thái độ đúng đã. Gì thì chúng ta phải có cái thái độ đúng đã. Và đừng hiểu là cái đau này là cái đau của tôi. Và cần hiểu ở đây đó, cái đau này nó là cái hiện tượng tự nhiên. Đã có thân này là phải có đau, đã có thân này là phải có khổ. Thế rồi nếu mà hiểu nó là cái hiện tượng tự nhiên thì là
sẽ quan sát xem tức là mình sẽ cảm thấy thế nào. Thì dĩ nhiên là khi mà cái cơn đau đó nó có đó thì không ai người ta thích cái đau cả. Và cái cảm giác của chúng ta là cái cảm giác khó chịu, đúng không? Đau là khó chịu chứ, hay là có đau có dễ chịu không? Khó chịu hay dễ chịu này?
Thưa thầy, cái đó là có phải là cái chánh kiến lúc
hành thiền? Đó thì đúng vậy đó, thì nếu mà cái khó chịu nó có ở đó, đó thì chúng ta sẽ phải quan sát cái sự khó chịu này chứ đừng có quan sát vào cái đau.
Don't watch the pain.
Đừng có quan sát vào cái đau mà quan sát cái cảm giác khó chịu nó sẽ có, cảm giác khó chịu lúc này nó đang có. Thì cái đau nó chỉ là cái đau thôi. Thế rõ ràng đó, ví dụ cái đầu gối của chúng ta hay là cái chân của chúng ta đúng không? Nó đau. Thế nhưng mà mọi người thấy đó, khi mà cái đau nó qua đi thì cái chân nó có, cũng biến mất đi hay là không, hay là cái chân nó vẫn còn lại? Thế vậy thì cái đầu gối hay là cái chân của chúng ta thì nó là cái đầu gối, thì còn cái đau nó là cái đau, hai cái nó khác nhau. Một cái kia nó mất đi thì còn một cái nó còn lại. Vì vậy thì chúng ta có thể nói là cái đầu gối nó đau hay là cái chân nó đau, đúng không? Vậy cái đau nó là cái đau, mà cái chân nó là cái chân, cái đầu gối nó là cái đầu gối. Cái đau nó biến đi rồi thì cái đầu gối thì cái chân nó vẫn còn ở đó. Thì dĩ nhiên ở đây đó là cái gì nó sanh khởi là nó cũng có nguyên nhân của nó.
Chúng ta trong cái lúc hành thiền đó thì trong cái suy nghĩ của con đó, nó cũng có quay lại một vài cái đối tượng mà con có nghĩa là con không có thích cái đối tượng đó, nhưng mà nó con cũng dùng cái chánh niệm con đè nén nó hay sao, nhưng mà nó cứ quay lại như thế.
Thì chính vì vậy đó, tôi đã nói với quý vị rồi là cái hiểu một cái đúng đắn, cái thái độ đúng, cái chánh kiến lúc ban đầu nó rất là quan trọng. Rất là quan trọng khi mà chúng ta có chánh kiến, cái hiểu đúng trong cái việc quan sát. Thực sự sự hiểu đó, những cái hiện tượng đó nó là cái hiện tượng tự nhiên. Thì là cái tâm của chúng ta nó dịu lại và nó ở cái trạng thái nó sẵn sàng, nó chấp nhận bất kỳ cái gì xảy ra. Cũng nhờ có cái đó mà cái sự phản ứng của chúng ta nó lắng dịu lại. Và do nó lắng dịu lại đó, chúng ta sẽ quan sát được các cái phản ứng của mình cũng như là đối với cái đau. Quý vị cũng đừng có lo lắng gì cả, chúng ta cứ quan sát cái đau ở trong cái chừng mực nào khả năng cho phép. Và nếu mà nó cứ tiếp tục nó tăng lên mà nó vượt quá cái khả năng của chúng ta rồi thì lúc này là cái điều cần thiết là chúng ta phải thay đổi tư thế. Thì như vậy cái việc hành thiền ở đây đó là chúng ta không có đè nén hay là chúng ta theo đuổi đối tượng, không có đè nén đối tượng cũng như là không theo đuổi vào cái đối tượng. Chúng ta chỉ luôn luôn có cái sự ghi nhận hay biết cùng với thái độ chân thành, cùng với cái sự hiểu biết đúng đắn. Người tiếp theo là chuyển micro.
Dạ, thưa sư, cho con hỏi là sư hướng dẫn lại cho con cái phương pháp chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như lúc con ăn cơm hoặc là lúc nói chuyện con chánh niệm như thế nào.
Thì rõ ràng là quý vị thấy khi mà cái lúc mà chúng ta ăn đó thì lúc này là toàn bộ 6 căn của chúng ta là nó mở rộng đó, mở rộng cánh cửa. Thì lúc này là cái mắt của chúng ta là nhìn được các cái đồ ăn. Thế rồi là chúng ta nghe, đúng không? Nghe xung quanh, cái âm thanh xung quanh. Thế rồi là cái mùi của đồ ăn lúc này nó cũng trở nên rất là rõ ràng. Thế rồi khi mà chúng ta lấy đồ ăn về rồi, chúng ta đưa vào miệng, chúng ta nhai thì lúc này là nó có ghi nhận được cả cái vị. Thế như vậy là toàn bộ các cái hoạt động của thân thể chúng ta lúc này là nó rất là bận rộn. Thế rồi là tay thì cho vào miệng, thế rồi nhai, rồi nuốt. Toàn bộ thân thể chúng ta nó hoạt động hết công suất. Thế rồi trong tâm của chúng ta thì là nó rất là hào hức, nó muốn ăn, các cái trạng thái tâm tham. Đến trưa thì là đói rồi. Thế là lúc này là quý vị có thể quan sát thỏa thích đấy. Thì nói vậy thì cũng nghĩ là quý vị thấy là lúc này là các cái hiện tượng mà nó diễn ra trên thân thể của chúng ta cũng rất là rõ ràng đó. Thế rồi khi mà chúng ta nhai là chúng ta biết chúng ta nhai, rồi biết cái vị của nó. Thế bữa ăn ngày hôm nay có ngon hay là không ngon. Thế biết ngọt là ngọt, chua là chua, mặn là mặn, mà nhạt là nhạt.
Yeah,
cái gì là biết cái đó.
Mùi chỉ là mùi.
Mùi chỉ là mùi thôi. Thế rồi là phúc khi mà chúng ta ngửi thấy mùi đó, chúng ta cũng ghi nhận được. Thế rồi khi mà chúng quý vị cho một muỗng vào trong miệng thì có biết là mình nhai bao nhiêu lần rồi mình nuốt không? Thân thì chúng ta sẽ hoạt động liên tục. Thì như vậy là nó đã
quý vị có thể hình dung ra được chưa? Hình dung ra được cái cách thức mà chúng ta quan sát, mường tượng ra được chưa? Thế rồi chúng ta cũng phải kiểm tra xem các cái cảm giác lúc đó sẽ làm sao. Chúng ta có cái trạng thái háo hức khi mình ăn hay không?
Dạ, lúc ăn trước khi đưa muỗng vào miệng thì con thử coi được cái tâm sao, thì nó bắt con là phải hút và lúc nước miếng thì con mới cho nó vừa vào.
Thì đó chính vậy đó. Đó, tức là chúng ta cứ hay biết đó, hay biết những gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình đó. Thì như vậy tức là chúng ta biết, có cái sự hay biết. Nếu phải có cái sự hay biết thì chúng ta mới biết được, nhận ra được cái điều đó.
Thưa sư, là lúc con hành thiền á thì suy nghĩ vọng tưởng tới, con không hay biết được, nhưng khi con đặt câu hỏi là tâm đang làm gì thì con mới biết rằng đó là tâm sinh con.
Thì đó chính vì lý do đó mà tôi đã nói với quý vị, đó là cái việc nhắc nhở, đúng không? Nhắc nhở rất là quan trọng. Và đặc biệt là đối với các cái thiền sinh mới đó, cái lúc ban đầu là chúng ta cần phải nhắc nhở nhiều hơn. Vậy thì là cái tâm của chúng ta nó đang ở cái trạng thái hay biết, hay là cái tâm của chúng ta nó đang suy nghĩ? Chúng ta cũng phải hỏi như vậy, đúng không? Nó có đang suy nghĩ hay không, hay là nó đang có cái sự hay biết, nó đang có cái sự tỉnh thức? Và rồi là cái tâm của chúng ta nó đang biết cái gì? Đó là những cái câu hỏi cần thiết, rồi những cái câu hỏi mang cái tính chất nhắc nhở đó.
Thưa, con cũng thường hay hỏi như vậy, nhưng con sợ có khi nào nó bị loạn tâm không ạ?
Tại sao cô lại nghĩ là như vậy? Lúc đó chúng ta cũng biết, nếu mà cái chánh niệm nó tốt thì là chúng ta cứ tiếp tục như vậy. Thế còn nếu mà không có thì là chúng ta để biết là cái xác lập lại cái chánh niệm tiếp tục duy trì. Thì dĩ nhiên là cái cơ chế nhắc nhở này nó giúp làm cho cái việc hay biết cái chánh niệm của chúng ta ngày càng tốt hơn. Thế còn nếu mà không có cái cơ chế nhắc nhở này thì rất dễ dàng là cái tâm của chúng ta nó lại chạy theo các cái vọng tưởng, các cái suy nghĩ.
Thưa sư, từ hôm qua đến giờ, mỗi lần con hành thiền là con đều thấy con trình pháp với sư, mà con rất khó chịu với điều này, là con bảo không có ai hết mà sao mày cứ trình hoài vậy, thì con phải làm sao để
tức là thế nào sư trình nào?
Con mỗi lần con hành thiền mà con hay vướng ở đâu là con ngồi con nói chuyện với như con đây có gì?
Thì dĩ nhiên là lúc đó là cô có ghi nhận được cái cảm thọ, các cái cảm giác không? Vì cái suy nghĩ như vậy tức là nó sẽ tạo ra cho mình một cái cảm giác. Thì cảm giác thì lúc đó là chúng ta nên để ý tới các cái cảm giác, các cái cảm thọ. Vậy thì là cứ có các cái suy nghĩ, tức là chúng ta có cái cảm thọ, vậy chúng ta quan sát qua lại giữa suy nghĩ và cái cảm thọ. Nhưng mà ở đây là chúng ta đừng có cố suy nghĩ nhá. Đây là các cái suy nghĩ nó tự nhiên nó sẽ khởi đó, chứ không phải chúng ta cái việc mà cố gắng suy nghĩ hay là chúng ta có cái tác ý suy nghĩ thì không phải như vậy. Thì lúc đó là chúng ta cần phải có chánh niệm tốt hơn, có cái tác ý chánh niệm hơn, vì chúng ta biết rằng là khi mà các cái suy nghĩ như vậy đó là các cái phiền não nó đang hoạt động, nó đang có mặt, nó đang xen vào. Người tiếp theo có một cô đã ra tay đằng sau rồi.
À, cô hỏi ạ.
She has the và cứ từ một câu nhé, mới ngay đầu nhiều câu hỏi đấy.
Câu hỏi đầu tiên về mở mắt khi hành thiền ạ. Thì chiều nay thì con có hai lần con hành thiền ạ, thì cả hai lần con đều mở mắt trọn vẹn trong cả hai quá trình. Lần thứ nhất là con được 50 phút và con mở mắt và con tập trung một điểm đến cuối hạn, tức là con ngồi đây và cái bức tường đầu kia thì con nhìn một điểm hơi trách ở phía đầu bức tường. Cái câu trước ạ.
Thì vừa nói là sau khi mà cô để cái mắt ra phía tầm xa rồi thì tiếp tới là cái gì?
Và con cứ cách của con là con quan sát việc tâm của con làm sao khi mà cái nhìn nó xảy ra.
Khi mà cái nhìn?
Cái nhìn nó xảy ra, tức là khi mà con mở mắt lên thì con quan và con cũng để ý là cái trước mắt và con không bị nhắm mắt thế nào. Và con cũng nhận ra được là mọi người đi lại ra làm sao hay là thế nào, nhưng con không kéo theo. Nhưng mà có một cái thế là khi mà con chú trọng một điểm đấy ạ, thì nó bỏ mắt quá và bị bồi đi ạ. Và lần hai là con ngồi được 1 tiếng 10 phút ạ. Và mắt con mở ra tầm mắt thì con cảm thấy dễ chịu và con ghi nhận được nhiều hơn ạ. Và con muốn hỏi bên thầy là việc nếu như khi mình mở mắt để ngồi thiền thì kỹ thuật nó sẽ là sao ạ? Tức là khi mắt mình mở thì mình sẽ làm ngang mắt hay là hướng mũi chân mắt một chút xíu và sau đấy mình quay giữ ngang hay là mình xuống? Nếu như mà lúc đầu mà ngước mắt lên trên một chút xíu rồi lại quay trở về ngang bằng thì khoảng thời gian đấy là bao nhiêu ạ?
Up a little bit. Đó thì trong cái trường hợp mà cô vừa mới tả đó thì mọi người mới thấy là đây tức là chúng ta chưa bao giờ chúng ta quan sát khi mà mình mở mắt, nên bây giờ chúng ta mới quay lại chúng ta quan sát, đơn giản là mình lung tung đúng không, lung tung không biết đặt mắt ở đâu. Thế thì nếu mà không thì là chúng ta sẽ thấy không biết là áp dụng trong cái lúc mà hoạt động sinh hoạt bình thường như thế nào, nhưng còn không thì là đến khi mà ngồi thiền chúng ta cứ nhắm mắt trở lại. Thì bây giờ là chẳng hạn như là mọi người hay là cô đó đang mở mắt, thì bây giờ chúng ta ghi nhận cái tư thế ngồi của chúng ta. Nào, bây giờ tất cả đại chúng chúng ta cùng đừng có để ý đến mắt nhé. Mắt vẫn mở nhưng mà lại ghi nhận cái tư thế ngồi của mình. Mọi người để ý nhé, rất để ý đến cái câu thầy nói nhé. Mắt mở nhưng mà lại ghi nhận cái tư thế ngồi của mình. Chỉ cần là mở mắt một cách rất là tự nhiên và bình thường nhưng mà lại ghi nhận cái tư thế ngồi. Rồi ghi nhận đối với các cái cảm giác chân thân. Thế bây giờ biết cái gì nào? Thầy đang hỏi cái cô đại chính pháp đó.
Khi mà con ngồi thì con cảm giác là hai chân con đang chạm vào nhau và chạm đến nền nhà. Và con cảm giác là gió quạt thổi phía con. Và con vẫn nghe cái tiếng quạt.
Cái gì nữa nào?
Và con nhận ra một điều rằng lúc đầu thì con quay người con hơi hướng về phía này. Nhưng sau này con từ từ con thay đổi, con trở về hướng này để cho người con thẳng hơn.
Thì như vậy đó, thầy bắt đầu được rồi. Thì nếu như mà đây đó thầy nói là nếu mà cô vẫn cứ tiếp tục duy trì như vậy và cái tâm nó ở cái trạng thái nó an bình đó, nó tĩnh lặng đó, thì và từ từ cứ như vậy là tự động là cô sẽ thấy là cô sẽ ghi nhận được cái nhìn đang xảy ra, cái hoạt động của cái nhìn. Và điều đó để là gì? Là chúng ta đừng để ý tới cái ánh mắt hay là cái gương mắt của mình và tới các đối tượng khác, nhưng tự động là nó sẽ ghi nhận được. Thế rồi mọi người thấy là cái nhìn và cái thấy, nhìn và thấy giống hay khác nhau? Nhìn và thấy giống hay khác nhau, và cái khác nhau ở cái gì nào? Rồi cô đây là thầy đang hỏi người mới, because she's ví dụ bây giờ là mọi người đang nhìn vào thầy đấy, đang nhìn thấy hướng về phía thầy nhá. Thế có biết là đang thấy thầy ngồi lên phía trước này không? Thế thì ở đây đó tức là khi mà chúng ta nhìn đó, tức là chúng ta cần phải tập trung. Thế còn nếu mà chúng ta không có tập trung đâu, chúng ta không có nhìn thì có nghĩa là chúng ta thấy. Không có tập trung khi nhìn thì tức là chúng ta thấy. Như vậy là cái thấy thì không cần phải tập trung. Thì rõ ràng là khi mà chúng ta nhắm mắt là chúng ta không có thấy, đúng không? Không nhìn thấy cái gì cả. Nhưng mà vì là nhắm mắt là nó tối mù hết cả, không nhìn thấy cái gì hết. Nhưng mà mở mắt ra là tức là nó có cái thấy. Thế thôi, tức là chỉ cần ghi nhận đó là cái thấy, như vậy là đủ thôi.
Vậy thì cái lần thứ hai thì mắt có mở như con diễn tả với sư thì như thế là đúng không? Tức là tiện đúng cái cách hành thiền.
Thì đó thì thầy xác nhận với cô rồi đó.
Câu hỏi.
Thế thì nếu mà mọi người áp dụng được cho cái việc mà quan sát đối với cái nhìn như thế này thì nó cái nguyên tắc đó, cái nguyên tắc nó hoàn toàn tương tự khi mà chúng ta quan sát đối với cái suy nghĩ của mình. Vì theo cái thói quen thông thường đó, tức là đối với những người thông thường nhé, khi mà người ta có các cái suy nghĩ đó, lập tức là người ta bị cuốn theo các cái suy nghĩ, cuốn theo các cái nội dung của nó. Thế thì khi mà chúng ta để ý tới cái mắt đó, thì kỳ thực là chúng ta đã thấy được những cái gì mà đang xảy ra rồi. Thế thì mới lúc bắt đầu đó thì chúng ta không thể nào nhận ra cái suy nghĩ nó đang xảy ra hay là cái nhìn nó đang xảy ra. Thì nhưng mà cứ tiếp tục duy trì cái việc thực hành theo cái cách thức như thế này, dần dần là chúng ta thấy là cái nhìn nó đang xảy ra, rồi cái hiện tượng, cái suy nghĩ đó nó cũng lại đang xảy ra. Vậy là các cái tiến trình nó đang xảy ra. Thì vì như vậy là nếu như mà khi mà cô ngồi thì cô mở mắt và cô cũng nhận ra là cái mắt của mình nó đang chớp, thì như vậy là tốt rồi. Thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải có trải nghiệm đó, thì phải có cái sự hay biết thì chúng ta mới biết được những gì đang xảy ra. Thế rồi quý vị có biết là cái con người của mắt mình nó đang chuyển động không? Thì bây giờ tôi nói là để quý vị áp dụng đó. Bây giờ tôi hỏi như vậy là để quý vị áp dụng, quý vị quan sát đó. cái mắt của chúng ta, khi mà chúng ta chuyển cho cái mắt thì là con gương thì như vậy đó nhé. Thế là gì nữa không? Câu hỏi thứ hai là gì?
Câu hỏi thứ hai của con là
khi mà con bị suy nghĩ đó đi á, và con nhận ra rằng là mình đang bị cuốn theo bởi cái suy nghĩ đấy. Và lúc đấy thì con nhận ra là tâm con đang rất thích cái suy nghĩ đấy.
Thì lúc đó là cô ghi nhận các cái trạng thái thích đó, cái sự thích thú, cái suy nghĩ nó đã nói từ lúc ban đầu đúng không? Cái suy nghĩ là nó giúp, nó sẽ cho ra một cái cảm giác. Như vậy là chúng ta cần phải quan sát qua lại giữa cái suy nghĩ và cái cảm thọ, cái cảm giác. Thế thì cũng quan sát ngay vào cái sự thích thú đó.
Con biết là con thích rồi và con cũng biết là con nên quay trở lại với lại thân và tâm của mình. Nhưng mà con vẫn thích ở trong cái suy nghĩ hơn thành
ra. Thế nhưng mà dù sao đó là chúng ta cũng cần phải biết cái trách nhiệm của cái người thiền sinh. Đó nó là cái gì đúng không? Mọi người đừng có hướng cái phía cuối nó vào cái loa thì nó bị rè. Thì ở đây đó là cái nhiệm vụ của người thiền sinh là chúng ta cần phải có cái sự hay biết, cần phải có trách nhiệm và đừng có để cái phiền não nó tiếp diễn, nó tăng trưởng. Thì dĩ nhiên là nếu mà cái tham, tức là cái thích, tức là cái tham nó ở đó thì chúng ta ghi nhận cái tham hay là cái thích, cái muốn vân vân.
Thế con lại hỏi là nếu như mà lần sau á, mà lúc con hành thiền và con bị cuốn vào suy nghĩ, con nhận ra là mình đang bị cuốn vào suy nghĩ nhưng mà con vẫn thích cuốn vào suy nghĩ, thì lúc đấy con nên làm như thế nào ạ?
Thì thầy vừa mới nói rồi, tức là ghi nhận cái trạng thái là cái thích mà đừng có theo nó mà biết là mình thì đó, thì thầy nói rồi, quan sát vào cái sự thích thú đó, cái sự muốn đó, muốn rồi tiếp tới câu thứ ba đi nào.
Dạ, câu thứ ba là trong lần thành thiền thứ hai á, thì lúc đầu tiên ngồi thì đã còn mát, nhưng lúc sau thì nắng hắt vào thì bị nắng á, thì con cũng có cảm nhận được và con nhận ra là, tức là con nhận ra các cảm thọ ở trên thân là mình nóng làm sao ở tay.
So at first there's no sunshine.
Và ra khó chịu.
And also unpleasant feeling, khó chịu. Thì như vậy tức là đã có cái sự hay biết, đã có trách nhiệm rồi đó.
Và chỉ nhận ra là đủ rồi hay là mình quan sát tận lúc nó, cái khó chịu nó kết thúc này?
Thì chỉ cần ghi nhận thôi, cần ghi nhận cái sự hiện diện, cái sự có mặt của nó.
Cảm ơn
sư
ạ.
Thank you very much. Dạ, người tiếp theo.
Dạ, kính thưa thầy ạ. Cho con hỏi, cho con, từ sáng và sau khi nghe thầy giảng bài xong thì có lần thì con mở mắt, có lần thì con nhắm mắt. Nhưng mà không hiểu tại sao con ngồi một tiếng đồng hồ không mỏi chân nhưng mà không cảm nhận được cái gì ạ. Con chẳng đau ở đâu mà con cũng không thấy mỏi. Bây giờ thầy có hướng
dẫn cho con cách nào để cảm nhận được như mọi
người. Thì ở đây đó cho là chúng ta đừng có kỳ vọng là một cái điều gì nó phải xảy ra trong khi mà cái lúc mình ngồi thiền, mình hành thiền cả. Và chỉ đơn thuần là chúng ta biết là cái nhiệm vụ của mình thôi. Ở đây cái nhiệm vụ của chúng ta cần biết rõ, tức là làm sao chúng ta có cái sự hay biết, chúng ta có chánh niệm và duy trì nó một cách liên tục trong từng khoảnh khắc, và rồi đừng có kỳ vọng vào bất kỳ cái gì xảy ra. Nói cái điều đó để cho thấy là khi mà cô mở mắt, cô cũng phải có cái sự hay biết, rồi khi mà cô nhắm mắt, cô cũng phải có cái sự ghi nhận, cái sự hay biết. Cả hai cái trường hợp luôn luôn là phải có cái sự ghi nhận và hay biết.
Nếu vậy thì là ngày mai con vẫn cứ ngồi như vậy và theo dõi cái tâm của mình ạ. Bằng cách là kiểm soát hơi thở phải không thầy?
Kiểm soát hơi thở.
Dạ.
Đó thì không có, ở đây đã nói lúc ban đầu đó là hành thiền là chúng ta không có kiểm soát cái gì cả. Và cái hơi thở tự nhiên thì tốt hơn để cái hơi thở tự nhiên thôi.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Thank you
very much.
Người tiếp theo ạ.
Trong cái quá trình hành thiền thì nó có hiện tượng xảy ra như thế này. Bây giờ cái tay còn đau, nó có bệnh thật. Nhưng mà có những cái lúc mà quán hơi thở, tức là cái tập trung hơi thở này, nó ra nào thì cái cảm giác cái đau cũng tiến mất. Nhưng mà thực tế thì cái bệnh nó cũng chưa mất đâu. Thế thì cái vai trò hơi thở nó cũng đã bị.
Có phải là bao gồm cái hơi thở này là cái đối tượng chính phải không? Và nó có được không? Tức là ở đây đó thì nếu mà cô xin lỗi, tức là thầy nói là nếu mà quen với cái hơi thở đó thì chúng ta có thể sử dụng cái đối tượng đó làm đối tượng chính.
Thế rồi khi mà khi mà có cái hiện tượng khác, chẳng hạn như là cái đau nó xanh khởi, thì lúc này chúng ta hãy rời cái hơi thở ra và để ý xem, quan sát xem, ghi nhận hay biết xem là bây giờ với cái đau đó thì là mình cảm nhận như thế nào, mình cảm thấy nó ra làm sao. Thì rõ ràng ở đây đó thì có thể quý vị thấy là khi mà có cái đau đó là cái tâm của chúng ta nó không thích. Thì nếu mà cái tâm không thích đó thì là chúng ta theo dõi cái cảm giác khó chịu. Thế rồi chúng ta nhận ra cái cảm giác khó chịu đó, và nếu khi nó đi qua rồi thì là chúng ta có thể quay trở lại quan sát vào cái đau. Và ở đây đó, đừng để cho cái tâm của chúng ta nó phải lạc tránh các cái đối tượng nó xảy ra. Thì hành thiền ở đây đó, cái mục đích của việc hành thiền là không phải để chúng ta giảm thiểu các cái đối tượng, hay là để chúng ta có cái cảm giác nó an ổn, mà cái mục đích của cái việc hành thiền ở đây là để giúp chúng ta có được cái sự hiểu biết, giúp chúng ta có trí tuệ. Vậy thì ở đây thì chúng ta cũng cần phải hiểu tới cái cơ chế của nó, đúng không? Chẳng hạn như là khi mà có cái đau nó xảy đến thì làm sao? Tâm nó phản ứng, nó khó chịu, nó không thích. Vậy là chúng ta muốn tìm hiểu các cái tiến trình đó như vậy, xem nó diễn ra như thế nào. Chính vì vậy mà chúng ta phải có cái sự quan sát. Thì dĩ nhiên thì khi mà cái trạng thái tâm khác, trạng thái thân tâm nó không có vấn đề gì, thì quý vị có thể quay trở về quan sát cái đối tượng chính, và cái trong trường hợp của bác ở đây đó là hơi thở chẳng hạn.
Ok, understand.
Bác làm được không?
Vâng. Chứ không.
Làm được không?
Và khi nó đau như thế thì là trước khi ngủ thì là tôi hay quán hơi thở.
Thì dĩ nhiên là đấy là chỉ áp dụng trong lúc ngủ thôi nha, trong trường hợp mình đi ngủ quán hơi thở lúc để cho cái đau nó dịu đi giường
chẳng hạn.
Thế nhưng mà lúc mà mở mắt thức dậy đó là chúng ta phải quan sát để xem các cái trạng thái tâm ra làm sao. Thì rõ ràng ở đây là bác có thể quen với cái việc quan sát hơi thở, nhưng mà bác đã chưa quen với cái việc quan sát tâm. Thì chính vì vậy mà chúng ta cũng phải cần thực hành đó, cần quan sát, cần thực hành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch ngài, cho con hỏi hồi sáng là thầy giảng là khi mình thấy là mình chỉ biết thấy, và mình nghe là mình chỉ biết nghe. Khi mà con vô hành thiền thì những cái phiền não trong cuộc sống hàng ngày nó trào cử lại. Thì trong lúc đó con nhìn nó nữa, nhìn thì cái tâm phiền não của nó lại nó dâng lên. Thì một hồi cái tự nhiên con sực nhớ là ngài dạy là khi mình thấy là mình chỉ thấy thôi, thì lúc đó mình nhìn nó một hồi nó sẽ mất. Thì cho con hỏi khi mình vô mình hành thiền á, thì mình có sự chánh niệm thì mình thấy được kịp lúc thì mình nhìn nó mất. Còn khi mà trong cuộc sống hàng ngày mà nó cái
thì rõ ràng ở trong cái trường hợp này đó là cái chánh niệm
chưa hết. Dạ, khi mà tại vì con đây là con xin gia duyên xuất gia 10 ngày, là khi con trở về thì khi mà cái cảnh nó đến á, mà khi mình vô thiền á thì mình có sự chánh niệm thường xuyên. Và khi mình về nhà mà nếu mà mình không có kịp chánh niệm thì cái cảnh đến thì mình làm thế nào để mình?
Thì rõ ràng ở đây là chúng ta học về cái nguyên tắc đó, cái nguyên tắc mà để quan sát thân và tâm của mình ở cái chư thiền này như thế nào, thì cũng tương tự như vậy, chúng ta quan sát khi chúng ta quay trở về ngôi nhà của mình.
Sao lúc đó mình làm không kịp á?
Thì rõ ràng, nhưng mà tâm chánh niệm của chúng ta là nó nhanh không kịp, nó chậm hơn. Thì như vậy là chúng ta cần phải thực hành nhiều hơn thôi, cần phải áp dụng nhiều hơn, thực hành nhiều hơn.
Your awareness more faster and faster. Yeah,
thì làm sao để cho cái tâm chánh niệm nó nhanh, nó đuổi kịp với lại phiền não, và nó cần phải mạnh hơn phiền não nhé. Thế giờ ai có cái câu hỏi gì nữa?
Dạ kính bạch thiền sư, trong lúc hành thiền thì con thường quan sát tâm, và mỗi khi các hiện tượng xảy ra mà tâm nhận biết được thì những hiện tượng đấy liền chấm dứt. Và trong suốt những buổi hành thiền, khi mà tâm đã trở nên vững rồi thì con ở trạng thái là toàn bộ cơ thể từ bên trong rất là ấm nóng, mặc dù trời nóng nhưng mà khi ấm đấy rất là dễ chịu, và con luôn ở trong trạng thái tĩnh lặng. Mà khi xả thiền thì thấy cơ thể rất là khỏe khoắn.
Thế cái cảm giác khỏe khoắn như vậy sau khi mà mình ngồi thiền đó, cảm giác là thoải mái, cảm giác dễ chịu, thì có ghi nhận được sau khi mà chúng ta xả thiền?
Khi xả thiền cái đấy con ghi nhận rất rõ ạ.
Thế nhưng mà ở đây đó, tức là có ghi nhận hay biết không, hay là chúng ta an trú trên cái cảm giác thoải mái dễ chịu đó?
Không, khi con xả thiền thì con ghi nhận được là thấy mình rất là thoải mái. Chứ có vậy, vì có những lúc mà khi buổi sáng là có những buổi khi con hành thiền là con quá tập trung là con sẽ rơi vào tình trạng buồn ngủ ạ.
And sometimes.
Và khi con thả lỏng ra không quá tập trung nữa thì con tỉnh táo hơn.
Như vậy thì tốt. Tốt rồi. Cứ tiếp tục như vậy.
So come this way.
Thế rồi tiếp tục xem cho các quý vị ở phần sau này. Dạ, nghe được được không? Dạ, nghe được được. Đã dứt được được không?
Sáng nay khi con ngồi thiền thì con nghe tiếng chim hót. Nhưng con biết được họ là tiếng chim lớn hay là con chim non thì không biết về. Thì con phân biệt cái tiếng chim lớn và chim non đó.
Vâng vâng.
Thì con nghe tiếng chim
là con biết con chim non, con chim nhỏ. Thì không biết đó là con ghi nhận, chỉ quá trình ghi nhận mà con biết như vậy không, hay là con bỏ qua suy luận nữa?
Thế nhưng mà ở đây đó, tức là chỉ cần ghi nhận, tức là chúng ta có cái nghe đó, có cái nghe, có cái sự hay biết đối với cái nghe. Nhưng mà chúng ta đừng có suy nghĩ quá nhiều về cái âm thanh mà chúng ta tiếp nhận. Đừng có suy nghĩ quá nhiều về cái âm thanh mà chúng ta ghi nhận được, chúng ta hay biết được. Chỉ cần chỉ cần biết là mình đang có cái nghe là được rồi. Đừng có để ý
quá.
Chuyển các đối tượng cái liên tục ghi nhận về âm thanh, ghi nhận về các cái cảm thọ ở trên thân, rồi chuyển sang các cái đối tượng khác. Thì đôi khi là chúng ta nghe, ghi nhận cái âm thanh, rồi chúng ta thấy là các cái cảm thọ trên thân nó sẽ hợp, thì cũng chúng ta cũng chuyển sang ghi nhận các cái cảm thọ đó.
Sơ đi cho con hỏi là khi con hành thiền á, mà cái ý nghĩ của con nó khởi lên á, rồi nó tắt rất là nhanh, nhưng mà cái sau cái tắt đó thì nó sẽ có một cái rùng mình là nó có sao chưa?
Thì có nghĩa là có lẽ là anh đã tập trung quá rồi đó, vì là tập trung quan sát quá thì cũng có thể là nó biến đi rất nhanh. Ở đây đó là chúng ta sử dụng cái mức năng lượng vừa phải, rất là ít thôi, tức là chỉ luôn luôn có cái sự hay biết, có cái sự hay biết.
Nhà con có tập trung nhiều nhưng mà con có cái suy nghĩ đó, nó dần suy nghĩ nó đến xong rồi nó tắt liền, nhưng mà sau cái suy nghĩ đó nó lại có một cái lợn hình cả.
Thì cũng vậy đó, thì chúng ta lại ghi nhận thôi, ghi nhận là mình đang dùng mình. Thế nhưng mà ở đây tức là tiến sư nói vậy là để chúng ta để ý đến cái mức độ quan sát, cái mức độ tập trung của mình đó. Và rồi cái gì nó xảy ra thì chúng ta cũng ghi nhận như vậy thôi, bất kể nó là gì. Thế nhưng mà anh có cảm thấy mệt mỏi không? Có cảm thấy mệt mỏi khi mà hành thiền
không? Không ạ.
Thế như vậy là tốt rồi.
That's good.
Thế tốt rồi, không sao cả.
Sư cho con hỏi thêm là khi mà cái người như mình đang tập thiền này, khi mà mình bệnh mà cái thuốc đó là ngâm với rượu á, thì mình có uống vô, mình có bị phản giáo dẫn sao?
Ở đây là mọi người biết ở đây là chúng ta giữ mấy giới nhỉ? Tam giới trong đó có cái giới. Anh nói là ở trong chữ thiền hay là ở ngoài chữ thiền nhỉ? Nhưng mà rõ ràng ở đây đó gì thì gì đó, nhưng mà cái việc mà uống rượu với cái việc mà có trách nhiệm của chúng ta là hai cái đối lập nhé.
Sao
không?
Hỏi là
nói
là lúc anh
bệnh á. Nhưng mà nếu mà bác sĩ đó là có tùy kê toa kê đơn đó thì là chúng ta có thể dùng nhé. Mà để ý thôi. Thế nhưng mà thôi thì cố gắng là trong cái khóa thiền này, đúng không? Trong cái khóa thiền này chúng ta duy trì, rồi khi mà hết khóa thiền đó, thì chúng ta có thể theo cái đơn của bác sĩ.
Con cảm ơn.
Dạ,
bạch
thiền sư là nãy giờ con nghe mọi người hỏi thì thiền sư có nói về là mình chỉ biết là mình đang thấy hoặc là đang nghe, quan sát là chỉ cần biết là mình đang thấy hoặc là đang nghe. Và lúc nãy thì con có một câu hỏi là khi mình quan sát những cái đối tượng như là suy nghĩ, cảm thọ trên thân á, thì mình quan sát như vậy rồi thì mình sẽ cái mục đích của việc quan sát đó là nó sẽ dẫn đến cái điều gì?
Thì rõ ràng là cái mục đích là chúng ta đặt ra, chúng ta đã nói ngay từ lúc ban đầu, đúng không? Cái mục đích của việc hành thiền hay là cái khác, tức là cái mục đích của cái việc quan sát là để giúp cho chúng ta hiểu về bản chất thân tâm của mình. Vì từ trước đến giờ chúng ta hiểu nhưng mà chúng ta hiểu sai, chúng ta hiểu không có đúng. Và nhờ có cái việc quan sát này giúp cho chúng ta hiểu được một cách đúng đắn về cái bản chất của các cái hiện tượng thân tâm. Và nói tóm lại là cái mục đích rốt ráo của nó là để giúp chúng ta có được một thực sự hiểu biết, giúp chúng ta. Bây giờ là chúng ta sẽ hiểu xem là cái cơ chế của nó hoạt động, các hiện tượng trên thân nó ra làm sao, các hiện tượng trên thân thì thế nào, rồi các cái mối quan hệ giữa thân tâm nó như thế nào, vân vân. Có rất nhiều những cái ở trong đó.
Dạ, vậy thì
con
xin nhưng mà cái đó là cái mục đích cuối cùng mới đạt được, nhưng mà trong lúc mà đang hành thiền á thì như thiền sư nói lúc đầu là phải có chánh kiến là những cái hiện tượng này là những hiện tượng tự nhiên, thì mới đầu là biết, mới đầu quan sát là biết mình đang thấy và đang nghe, và sau đó là biết là đối với cái đang nghe như vậy thì có cái tâm mình nó phản ứng như thế nào với những cái đó, thì quan sát cái tâm đó và sau đó là ghi nhận đó là hiện tượng tự nhiên. Vậy thì từ cái lúc mà ghi nhận hiện tượng tự nhiên tới cái lúc mà hiểu cái bản chất thân tâm đó thì cái quá trình nó như thế nào mình không chưa có rõ.
Thì chẳng hạn như là bây giờ chúng ta nóng, thì cái nóng đó có phải là con người không? Thì cái nóng đó nó có phải là con người hay không?
Không.
Thế vậy thì cái nóng đó nó là cái gì? Thì cái nóng là nó, thì cái nóng là nó nóng, đúng không? Cái nóng là cái nóng, nhưng cái nóng nó đâu phải con người, nó đâu phải là ai không?
But you said I'm hot.
Thế nhưng mà cuối cùng chúng ta nói là tôi nóng. Thế vậy thì chúng ta nóng hay là cái nóng nó là cái nóng? Nên mọi người thấy là trong cái tâm khảm khi mà chúng ta vô thức chúng ta phát ra thì là gì? Tôi nóng. Nhưng mà cái nóng nó là cái nóng? Thì dĩ nhiên là về mặt đứng ngoài văn tuệ hay là mặt lý thuyết thì chúng ta hiểu đó là cái nóng là cái nóng, cái lạnh là cái lạnh, và chúng là các cái hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta có một cái sự hiểu biết sai lầm, chúng ta đồng hóa nó, tôi nóng, tôi lạnh, tôi cảm, tôi sốt, vân vân. Thế rồi là tất cả những cái đó nó chính là các cái hiện tượng của tứ đại mà thôi. Thì chúng ta đồng hóa các cái tứ đại đất nước lửa gió nó là mình, là tôi. Thế rồi cả cái tâm cũng là tôi luôn. Chúng ta biết thì chúng ta là tôi biết, tôi nhớ, vân vân, cái gì cũng có cái gì. Tôi muốn, vân vân. Luôn luôn là có cái chữ tôi đã, đằng sau cái xảy ra. Tôi cảm thấy thế này, tôi cảm thấy thế kia. Các cái cảm giác đó, các cái cảm giác, các cảm thọ thì chúng ta cũng cho rằng đó là tôi cảm thấy. Thì kỳ thực đó là các cái hiện tượng đó nó xảy ra một cách tự nhiên thôi, theo các cái điều kiện của nó. Thế nhưng mà vì không hiểu biết, chúng ta nói cho rằng nó là mình, nó là của mình. Thì chính vì vậy mà cái mục đích để chúng ta thấy rõ rằng đó là các cái hiện tượng tự nhiên. Mà để thấy được rõ và một cách thấu đáo như vậy đó, thì chúng ta cần phải có một cái sự quan sát cùng với cái thái độ đúng hay là cùng với chánh kiến. Thì ở đây đó, quý vị cũng biết là đối với cái đối tượng là chúng ta có hai cái đối tượng. Một cái đối tượng nó thuộc về khái niệm, và một cái đối tượng đó là các cái thực tại tối hậu, cái thực tại tôn cung. Thì chẳng hạn như khi mình nói tôi, cái từ tôi đó nó chỉ là cái khái niệm thôi. Thế còn cái thực tại của nó đó là cái bản chất tự nhiên của thân tâm. Thế rồi là ở đây là chúng ta cũng cần phải rồi từ từ đó, từ từ nhất là chúng ta cũng sẽ hiểu đó là các cái đối tượng nó thuộc về khái niệm và các cái đối tượng nó thuộc về các cái thực tại cuối cùng, thực tại tối hậu. Thì chính vì vậy mà chúng ta phải quan sát và học hỏi đó. Đây là cái tiến trình quan sát và học hỏi. Ví dụ là chúng ta suy nghĩ chẳng hạn,
you said I'm thinking.
Thì chúng ta nói là tôi suy nghĩ. Thế nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là nhiều khi là suy nghĩ nó chả theo mình gì cả, nó theo cái ý của nó thôi, đúng không? Thì nếu mà chúng ta nói là tôi nghĩ thì là chúng ta có thể dừng cái suy nghĩ đó chứ. Nhưng mà nhiều khi là đâu có làm được cái điều đó. Không thể nào chúng ta dừng được cái suy nghĩ, đúng không? Có những cái suy nghĩ chúng ta không thể dừng nó lại được cả. Thì cứ quan sát như vậy đó, cứ cái tiến trình chúng ta duy trì cái sự quan sát như vậy thì từ từ đến một lúc nào đó thì chúng ta hiểu được vậy thì cái nào nó là cái bản chất thực tại và cái nào nó thuộc về các cái khái niệm
nó không có được. Thì trong cái ví dụ trước là tôi cũng đã nói đó, là cái đầu gối của tôi đau, cái đầu gối tôi đau. Thì rõ ràng là cái đau nó đi qua rồi nhưng mà cái đầu gối của tôi nó vẫn còn đó, đúng không? Vì chúng ta có cái đau ở đây là do các cái điều kiện, do các cái điều kiện.
Because of some cause we are arising, so yes, cause and effect process.
Cái điều kiện hóa ở đây hay là cái khác, tức là nó có các cái nhân duyên. Do các cái nhân duyên xảy ra rồi cuối cùng là nó dẫn tới là cái đau. Quý vị thấy là cái đối tượng của nó, khái niệm ấy, thì nó không có thay đổi. À, cái chân của mình thì nó vẫn cứ còn đó, nó đâu có thay đổi. Thế nhưng mà cái thực tại của nó thì nó liên tục, nó thay đổi. Vậy thì cuối cùng là gì? Cái đau nó đi qua, nó luôn luôn thay đổi rồi nó đi qua. Thế vì, và cuối cùng là nếu mà quý vị thấy là cái đau này nó là hiện tượng tự nhiên, nó không phải là của tôi, thì chúng ta không có nổi sân, chúng ta không có khó chịu, không có phản ứng nhiều khi mà cái đau nó có mặt. Thì rất nhiều người khi mà cái đau nó có là chúng ta không thích, đúng không? Chúng ta có phản ứng, chúng ta cũng không thích. Thì rõ ràng đây là chúng ta không có hiểu các cái nguyên nhân, những cái điều kiện mà để rồi là cái đau nó sanh khởi. Cái đau ở đây nó không phải là ai cả, nó không phải là một thực thể, không phải là một cá nhân, và nó không phải là của chúng ta, không phải là của tôi. Thì nếu mà chúng ta hiểu được tới cái mức đó đó, thì một cách thấu đáo nhé, thì chúng ta sẽ không có phản ứng nhiều đối với cái đau. Thì như vậy là cái tâm của chúng ta nó ở cái trạng thái tự do hơn. Không thì là chúng ta lúc nào cũng rất là khổ sở, cứ cái đau nó sanh khởi là rất là khó chịu, mà khó chịu tức là khổ sở. Vậy là cái tâm không lúc nào nó được rảnh rang cả, không có bao giờ nó được có được cái sự tự do, cái sự tự tại cả. Thì nếu mà không có hiểu được về các cái tiến trình thân tâm, thì khi mà các cái hiện tượng đó nó sanh khởi thì lập tức là chúng ta cho rằng của ta, lập tức là chúng ta có cái sự đồng hóa. Và nếu mà có cái sự hiểu biết sai lầm thì chúng ta sẽ thấy là nó có rất nhiều các cái phiền não nó xen vào trong các cái tiến trình như vậy. Thì chính vì vậy mà chúng ta phải thiết lập được cái sự hiểu biết đúng đắn đó và áp dụng nó trong cái việc quan sát.
Thưa Thầy, cho con hỏi một câu về sự buồn ngủ ạ. Con ngồi thiền thì rất là hay bị buồn ngủ ạ. Mỗi khi mà buồn ngủ thường con bị thu ngủ lúc ngủ luôn. Vậy thì theo ngài thì là mình cần đưa cái sự hiểu biết như thế nào và trước và sau khi mình.
Tuy nhiên là cái lúc ban đầu đó là cái sự ghi nhận hay là chánh niệm của chúng ta nó chưa có đủ mạnh và chúng ta chưa có thành thục trong cái việc áp dụng chánh niệm, thì dĩ nhiên là cái cơn buồn ngủ nó luôn luôn có mặt, nó luôn luôn xảy ra.
The mind is not interested.
Và một cái điểm thứ hai nữa là nếu mà chúng ta không có một cái sự thích thú trong cái việc thực hành, nếu mà chúng ta không có một cái sự thích thú trong cái việc quan sát, thì sớm muộn là chúng ta cũng thấy là rất dễ dàng rơi vào cái trạng thái buồn ngủ. Như vậy thì nếu mà cái trạng thái tâm quan sát của chúng ta nó không có được hoạt động một cách tích cực, một cách thích hợp, thì cái cơn buồn ngủ nó sẽ tới. Thì, nhưng mà tuy nhiên đó, thì cái trạng thái buồn ngủ đó nó cũng là một cái trạng thái tâm. Thì dĩ nhiên là cái trạng thái này không phải là một cái trạng thái tốt, không phải là một cái trạng thái tâm thiện. Vì là các cái trạng thái tâm tốt của chúng ta, các trạng thái tâm thiện của chúng ta nó chưa được tăng trưởng, nó chưa được phát triển. Đâm ra là những cái trường hợp như thế này, chẳng hạn như là cái cơn buồn ngủ, nó luôn có mặt và diễn ra. Là lần sau nếu mà có cái cơn buồn ngủ như vậy đó, thì chúng ta cần phải chấp nhận cái cơn buồn ngủ này. Nó là cái hiện tượng tự nhiên và đừng có phản ứng và đừng có cố gắng là để chống lại cái sự buồn ngủ. Và rồi là cố gắng là áp dụng những cái điều cần phải áp dụng trong cái việc quan sát của mình và làm cho cái tâm của chúng ta nó bận rộn trong cái việc quan sát hơn, và để cho cái tâm nó suy nghĩ một chút, và rồi là kiểm tra, đúng không, thực hiện các cái kiểm tra xem nó đang quan sát cái gì. Lúc này là chúng ta đang ghi nhận được bao nhiêu đối tượng. Vậy là chúng ta chỉ có biết được chừng đó đối tượng thôi, hay là chúng ta còn biết được các cái đối tượng nào khác? Thế rồi tâm mình bây giờ nó đang làm gì đây? Tức là cái cách mà chúng ta đang câu hỏi, tức là gì? Chúng ta làm cho cái tâm nó bận rộn hơn, suy nghĩ hơn. Nếu mà chúng ta làm cho cái tâm của chúng ta nó liên tục, nó hoạt động, nó quan sát như vậy đó, thì là cứ càng ngày thì là các cái phẩm chất của nó, các cái điều kiện nó hoạt động nó sẽ tốt hơn. Thế rồi mặt khác nữa thì là chúng ta có thể mở mắt ra, đúng không? Mở mắt thì nó cũng tránh được những cái hiện tượng buồn ngủ. Thế rồi nếu mà chúng ta duy trì được cái sự tỉnh thức, cái sự ghi nhận hay biết này, nó cứ liên tục đến rồi kiến kim nó có đà, có chấn rồi đó, thì từ từ cái cơn buồn ngủ này nó cũng qua đi một cách tự nhiên.
Con hỏi thêm vì ngài vừa nói là không có cái sự thích thú trong hành thiền nhé. Thế thì bây giờ mình cần có những cái nhân duyên gì?
Thì chính vì vậy là sử dụng các cái câu hỏi đó, các câu hỏi mà tôi vừa mới đề cập đó là để nó tăng cái sự tinh thú trong cái việc quan sát. Chính cái câu hỏi đặt ra như vậy là giúp cho chúng ta có cái sự tinh thú hơn trong cái việc quan sát của mình. Thế là điều gì đang xảy ra, tại sao nó xảy ra và nó đang xảy ra thế nào. Tóm lại là các cái câu hỏi ở cái sản nhé. Thầy đang hỏi Ninh nhỉ? Thì là khi mà quan sát đó, ngồi đó, thì là quan sát cái đối tượng nào?
Khi mà có cái đối tượng nào nổi hơn thì con quan sát. Nhưng mà thường thì là thường là bị quấn, cái suy nghĩ quấn trôi đi ạ.
Thì chính vì vậy mà phải quan sát nhiều hơn đối với các cái cảm thọ trên thân đó, quay về thân, phải được các cái cảm thọ trên thân. Với lại nhiều khi mà thư giãn quá đó, thư giãn quá thì là nó cũng dẫn tới cái hiện tượng buồn ngủ.
Chánh niệm thì con cũng nhờ giảng sư để cho con biết được chánh niệm trong cái lúc con đã làm việc trong gia đình và con tu tập. Nhưng mà nhiều khi có nhiều người làm cho con phiền não mà con muốn bỏ liền mà sao cái quy bỏ nhớ một hai ngày con mới mất tiền. Ngày giúp tiền cho con để không giải được.
Con nói sư nghe không được. Tức là con. Vâng vâng.
Con không có biết là trong chánh niệm như thế nào.
Vâng.
Con cũng nhờ thiền sư để cho con biết được cái chánh niệm hàng ngày con tu tập.
Tức là vâng, xin hỏi cái câu đó đấy nhá. Thì bây giờ cô có biết là cô đang ngồi không? Bây giờ cái sự xúc chạm đó, tay của cô đang xúc chạm, chân của cô đang xúc chạm, cô có biết không? Bây giờ cô có biết là bây giờ cô đang có cái nghe các cái âm thanh không? Âm thanh là nó đang có, cô có biết là tiếng động biết. Yes. Thế rồi các cái cảm giác trên người mình đó, không có biết không? Sometimes she knows, sometimes she doesn't know.
If you know, there's awareness.
Thì nếu mà khi nào cô biết thì tức là cái chánh niệm, cái sự hay biết nó có ở đó. Khi nào mà cô quay trở về với thân của mình đó, thì tức là lúc đó chúng ta có chánh niệm tức là quay vào bên trong mình, chứ không phải là chánh niệm mà chúng ta quay ra bên ngoài. Như vậy thì chúng ta đang thực hành chánh niệm ở đây. Vậy thì cái gì nó đang xảy ra ở bên trong thân của chúng ta? Đó là cái nhìn, cái nghe, cái đường người, cái xúc chạm, vân vân. Đó, những cái gì nó đang xảy ra trên thân tâm của mình. Cứ tiếp tục duy trì cái sự hay biết, cái sự ghi nhận như vậy thì tức là chánh niệm đó. Cái chánh niệm chỉ đơn giản là như vậy thôi. Thế rồi cô có biết là bây giờ cô đang ngồi, cô thở không? Cô biết là cô đang thở không? Thế bây giờ cái điểm gì khác nhau giữa cô thở ra và cô thở vô? Cái hơi thở ra và hơi thở vô nó khác nhau thế nào? Nó khác nhau chứ không phải, nó không phải bình thường được. Thế bây giờ đây là cũng câu hỏi cho cả đại chúng chúng ta nhé. Hơi thở ra với hơi thở vô nó khác nhau chỗ nào? Nói tóm lại tức là chúng ta quay về bên trong mình, nó ghi nhận những cái gì nó đang xảy ra.
Hay biết.
Tức là cô có sự hay biết đó, vừa nói là hay biết những gì nó đang xảy ra, hay biết. Tóm lại là chúng ta để thấy nó đơn giản đó, tức là quay vào bên trong mình, biết những gì đang xảy ra ở bên trong mình, chứ mình không có hướng ra bên ngoài đó, và duy trì cái sự hay biết như vậy thì tức là chánh niệm. Gần 2 tiếng đồng hồ rồi đấy mọi người ạ. Thôi để rồi chúng ta còn ngày mai với lại thiền sư cũng để giữ sức khỏe của thiền sư đó. Bây giờ chúng ta hỏi như vậy là chúng ta cũng thu thập được thông tin nhiều rồi. Thế rồi bây giờ mọi người, thiền sư cũng nói là mọi người cần thực hành nhiều hơn nữa, rồi chúng ta có
practice and discussion is more interesting.
Đó thì cứ như hành thiền, thực hành
Thế rồi là chúng ta thảo luận như thế này thì chúng ta mới có những cái nó mới vỡ vạc ra được. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ có hỏi không thôi mà chưa thực hành chưa đủ rồi thì nó cũng rất là khó. Sa-ru-sa-ru-sa-ru. Khi nào mà hết cái thì tất cả chúng ta đồng thanh hoan hỷ Sa-ru-sa-ru-sa-ru ba lần nhé.
Sa-ru-sa-ru-lại thay.
Sa-ru-sa-ru-lại thay.